Lời tự thuật của cố tôn sư Hải Triều Âm. Năm 29 tuổi, thầy cùng một số tín nữ phát tâm cầu xuất gia nơi Hòa Thượng Thích Đức Nhuận ở chùa Đồng Đắc, Ninh Bình. Hòa Thượng từ chối tất cả với lý do Ngài chỉ độ bên Tăng. Năm lần bảy lượt cầu thỉnh đều không được, ai nấy đành thôi. Riêng thầy về lập đàn dược sư 49 ngày đêm, mỗi ngày tụng bảy biến kinh dược sư. Ngoài thời giờ chuyên niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang, đến ngày thứ 43, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi: cô nữ sinh nếu còn chí nguyện xuất gia, xin đến Hòa Thượng. Hòa Thượng đã chấp thuận và cho gọi. Ở trong liêu, thầy nói vọng ra: tôi đã lỡ phát nguyện lập đàn 49 ngày tụng kinh dược sư, nay mới 43 ngày. Xin Hòa Thượng hoan hỷ cho tôi được tròn lời nguyện. Đủ 49 ngày sẽ lên đảnh lễ Hòa Thượng cầu xuất gia. Tạ đàn xong, thầy lên đảnh lễ Hòa Thượng. Ngài dạy rằng: cô có ba cái chướng, muốn xuất gia phải xuống tóc ngay, nếu chậm trễ sẽ bị phá. Vì thế, thầy sang chùa sư bà Đàm Lựu sám hối 7 ngày, rồi xuống tóc vào ngày mồng 4 tháng 4, vía Đức Văn Thù, tại chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, Hà Nội. Hòa Thượng Ni Tịnh Uyển vâng lệnh đại tăng cho thầy cạo đầu và thọ giới sa di ni ngay. Nhân lúc rảnh rỗi, thầy thưa hỏi lý do vì sao Hòa Thượng chấp thuận cho thầy làm đệ tử, thì được trong chùa kể lại rằng: hôm ấy Hòa Thượng bỗng nhiên bị bệnh thượng thổ hạ tả kịch liệt 3 ngày. Trong chùa vội thỉnh một ông lang, thầy thuốc gần đấy. Vì là Phật tử nên ông bỏ cả cửa hàng vào ở trong chùa luôn 3 ngày, lo bốc thuốc hầu Hòa Thượng. Khi khỏi bệnh, Hòa Thượng sắm một mâm lễ để tạ ơn thầy thuốc. Ông lang một mực từ chối. Hòa Thượng năn nỉ. Ông thưa rằng: con đâu dám nhận phẩm vật của Hòa Thượng. Được hầu Hòa Thượng là đại phước cho con rồi. Nay Hòa Thượng chí tình muốn ban ơn cho con một sự vui lòng. Vậy con xin một việc. Hôm đã lâu con lên chùa lễ Phật, vừa gặp một cô tới xin Hòa Thượng xuất gia, Hòa Thượng từ chối. Con thấy cô chảy nước mắt, trong lòng con không an. Vậy nay con xin Hòa Thượng ban cho con một ân huệ đặc biệt là cho cô được xuất gia. Hòa Thượng nói: đây là ý bách thần muốn cho cô này được xuất gia, tôi không dám trái. Vậy ông đi tìm xem cô ấy ở đâu. Thế rồi ông tìm được thầy, nhờ thế thầy mới được Hòa Thượng độ. Đây là sự linh ứng rõ ràng, Đức Dược Sư đã mở đường xuất gia cho thầy vào tu. Dùng thân tướng một ông lang để làm nhân duyên phát khởi. Ông lang tức là thầy thuốc, chính nghĩa chữ Dược Sư. Vậy đại chúng nên tin chắc, hễ cứ thành tâm tất có cảm ứng. Đừng lo chư Phật ở đâu xa. Trích trong Làm Chùa. Ngày Bồ Tát cuối cùng mùa an cư 1985. Thân gửi liên hoa, viên thông, hoa nghiêm. Oai đức Hòa Thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng 10 phương Phật, cầu cho 10 phương chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Một nén cúng lịch Đại Tổ Sư, cầu Phật Pháp hưng long. Một nén vì 4 ân cúng dường Tam Bảo. Một nén vì 10 phương vong linh cúng dường Tam Bảo. Một nén cúng Đức Dược Sư, cầu cho viên thông tròn đủ 3 tụ tịnh giới. Một nén cúng Hải Hội Hoa Nghiêm, cầu cho 4 chị em bình an tu hành. Một nén cúng Đức Địa Tạng, cầu cho Ni Liên vĩnh viễn là đất Tam Bảo. Một nén cúng Đức Quán Âm, cầu cho Bảo Quang và Tâm Lạc trở về chánh pháp. Một nén cúng cây Bồ Đề, cầu được ngồi tòa Bồ Đề như Đức Bổn Sư. Chín nén liên tiếp suốt ngày. Một lần thắp hương là một lần khấn cầu. Hóa ra Thầy liên tiếp phát Bồ Đề tâm, Thầy mới cảm niệm được rõ ràng công đức của Hòa Thượng. Thầy mới thấm thía nhận ra công đức vô tác mà bất tư nghị của chư Tăng. Cứ một mảy muốn gì mình vì Hòa Thượng làm là mình tự hưởng vô vàng lợi ích, vừa thâm sâu, vừa quảng rộng, vừa lâu bền, mãi mãi muôn kiếp vị lai. Năm 1980, Thầy đánh liều, mặc cho thôn xóm sùm, cứ về Liên Hoa đảnh lễ tiếp đón Hòa Thượng. Một chút công thế thôi mà kết quả ngày nay có 4 bức ảnh: Phản Văn, Tứ Niệm Xứ, Học Chúng và Giới Đàn. Năm nay, 1985, Thầy chỉ nghĩ rằng nên thay Hòa Thượng thắp những nén nhang này để khỏi phụ tâm thí chủ. Vì thế Thầy rất kỹ lưỡng, không để một nén nào cháy dở dang. Ngay trong lúc khấn niệm, Thầy tự thấy mình được lợi ích quá lớn. Xem Kinh Hoa Nghiêm lại càng rõ ràng công đức phát tâm Bồ Đề. Ngày 22 tháng 2 âm lịch 1986, Thân gửi Liên Hoa và Viên Thông. Hòa Thượng gửi Sư Cô Hạnh đem về cho Thầy 4 chữ: Vô ngã ngã sở. Thầy tu chưa được tí nào, nay trao lại cho tất cả các con. Ai cố gắng tu 4 chữ này, Thầy đảnh lễ tạ ơn. Nghe tin Thầy vận hạn hay đau ốm, xin đem 4 chữ này ra nghiên cứu, diễn giảng. Tướng mạo của người tu 4 chữ này là nhu hòa, khiêm tốn, quên mình vì lợi ích chung. Đã đem thân cúng dường Tam Bảo rồi, đâu còn cái gì là mình nữa mà ưu phiền. Nếu nghe tin Thầy viên tịch, xin nhớ ngồi lên bồ đoàn suy ngẫm 4 chữ này. Khỏi phiền trai tăng đình đám. Đây là lời di chúc của tỳ kheo ni Hải Triều Âm. Ngày 1 tháng 8 âm lịch 1986, Thân gửi Sư Cô GV. Theo như các phúc trình thì Viên Thông, Thái Bình đều an, duy chỉ có Liên Hoa là lũng củng. Nhưng theo tôi hiểu biết, trong cõi đời bèo hợp mây tan này thì chỗ an chưa chắc an, chỗ xui chưa chắc xui, chẳng qua chỉ thành thành hoại hoại, xóa xóa bầy bầy mà thôi. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng một đời cá chuối đắm đuối vì con của Hòa Thượng Pháp Chủ. Câu nói này chính là lời của Ngài khi khuyên tôi rời Bắc vào Nam. Ngài cũng muốn đi lắm, nhưng cá chuối đắm đuối vì con nên không đi được. Vậy ta hãy nhìn lại xem, sự đắm đuối này có đem lại kết quả chi cho bản thân Ngài, cho đạo pháp hay không? Tuy thấy rõ chẳng đi đến đâu, mà bổn phận thì cứ lo tròn. Rồi duyên ai phận nấy, hoa hồng sẽ từ gốc hồng nở ra, gốc cúc sẽ ra hoa cúc, rễ cỏ nảy lá cỏ, rễ khoai lang ra cây khoai lang. Đất có một thứ, mưa một thứ nước, nhưng tùy hạt giống mà biến ra vạn sự. Xuân nở hoa, hạ xanh lá, thu kết quả, để đến đông tàn. Bởi vì có đông tàn nên mới có xuân tưng bừng nảy chồi đâm lộc. Vần xoay cảnh có 4 mùa, thân cũng có sanh già bệnh chết. Đức Thánh Quán Tự Tại chiếu soi 5 uẩn đều không, nên khi thịnh chẳng mừng, khi suy không quản ngại, chỉ lo an định tinh thần, xa lìa điên đảo vọng tưởng, sống với giới thân tuệ mạng. Đối ngoại thì một mực quên mình vì người, còn thành bại thịnh suy mặc cho hành ấm xoay vần. Mắt tự tại trong sắc, tai tự tại trong âm thanh, mũi, lưỡi, thân, ý trong hương, vị, xúc, pháp cũng bình tĩnh như vậy. Dĩ nhiên, nói thì dễ mà làm rất khó. Xét ra, khó chẳng phải vì đạo khó làm, mà chỉ vì mình cứ theo dòng vô minh mà sống. Thở với vô minh, ăn với vô minh, ngủ với vô minh, mà cứ ước mơ giải thoát vô minh. Mê là vô minh, tỉnh là giải thoát. Chỉ quay đầu trở lại, bờ bên kia chính ở ngay bên này. Đạo Phật sáng tỏ rõ ràng, mà chúng ta cứ lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Tôi đã sắp mãn tuổi thọ, đường đi đã đủ duyên thấy rõ, mà hai chân vẫn không chịu lên đường Bồ Đề. Quay lại xét mình thật là kỳ lạ. Đúng như kinh nói, chúng sanh bất khả tư nghị. Ngày 22 tháng 2, 1988. Thân gửi đại chúng. Hòa thượng yếu nhiều, nằm nhà thương đã bao nhiêu tháng. Vừa rồi các Phật tử đánh điện tín, ngài đã hấp hối. Xong lại dây nói, ngài đã hồi tỉnh. Cứ như thế chập chờn như đèn trước gió. Vì tuổi ngài đã gần tròn một thế kỷ, nên việc này chúng ta thật ra đã nghĩ tới từ lâu. Chỉ vì phước bạc, chúng ta chẳng thể cử người ra Bắc hầu hạ dưới gối. Mà ở trong Nam, chúng ta cũng không đủ sức cúng dường trai tăng, làm các phước duyên thông thường để tỏ chút tâm hiếu thảo. Thầy đã nghĩ tới việc tập trung tất cả ni chúng các chùa chúng ta, lễ sám lương hoàng, vân vân, các khóa. Nhưng e mỏi mệt chị em, chưa chắc đã thật lợi ích, vì tinh thần tán loạn, dễ sinh uể oải. Tỉnh này tỉnh khác tới lui, tốn kém tiền bạc, bỏ bê việc chùa lâu ngày không nổi. Tất cả các việc thiết yếu đã có các bậc đàn anh, ông bà Ninh, ba má sư cô Hạnh cũng đã có mặt ở Bắc, túc trực bên mình hòa thượng. Thượng tọa Kim Cương đã thay tất cả tông môn trong Nam ra Hà Nội hầu hạ hòa thượng. Riêng chúng ta không ai hỏi đến, không ai đòi bắt bổn phận gì. Chúng ta phải thế nào cho hợp đạo? Thầy đã bàn tính cả ngày với sư cô Viên Lương. Bỗng nhiên luôn hai ngày, Phật tử các nơi đổ về núi rừng này xin kinh ấn tống. Số người đếm đến hơn 200. Thầy và sư cô Viên Lương cùng nảy ra một ý nghĩ. Đây là Thiên Long Bát Bộ khuyên nên ấn tống kinh sách. Vì thế nên đã cùng nhau quyết định gom góp tài chánh tất cả các quỹ để quay Ronio phẩm Quán Âm Quảng Trần và Ngũ Bách Danh phát cho các đệ tử gần xa tụng niệm lâu dài, mãi mãi về sau. Để tưởng nhớ đến pháp môn phản văn của Hòa Thượng đã chuyên tu và hoằng bá những năm vừa qua. Còn đại chúng thì ai cứ phận nào việc nấy, để khỏi bê trễ việc học, việc tu, việc chúng. Ngoài thời giờ đi đứng nằm ngồi chuyên niệm Phật, tri chúng, giám luật, kiểm khán, ráo riết cấm tiệt những nhỏ to trò chuyện. Trừ việc gì cần lắm mới cho nói một lời, hoàn toàn không cho tiếp khách. Không một việc gì khác là nương đức hòa thượng chúng ta rủ nhau về cõi Phật. Đây là ân đức lớn nhất hòa thượng dành cho chúng ta. Tập coi như mình không có ở ta bà nữa. Chuyện ta bà không quan hệ gì tới mình. Bao nhiêu yêu ghét, coi như việc từ kiếp trước đã qua. Kể từ 19 tháng 2, ngày khánh đản Đức Quán Thế Âm, đến 10 tháng 6 năm Con Rồng, 100 ngày, rủ sạch vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Nghe cho rõ tiếng niệm Phật, dù niệm thầm hay niệm lớn. Đức Quán Thế Âm là tánh nghe, Đức A-di-đà là tánh Phật. Nghe rõ danh hiệu Phật, chuyển thức thứ 8, tánh nghe, về tánh A-di-đà, đồng thời. Tánh nghe đầy đủ vô lượng thọ quan, vô biên công đức. Nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là trở về với Phật A-di-đà, đồng thời cũng trở về với tánh thường tịch quan của mình. Phật A-di-đà và Đức Quán Thế Âm là những bậc đã thành công trong sự nghiệp minh tâm kiến tánh. Các ngài thề nguyện cứu vớt chúng ta. Nay chúng ta chuyên tâm một dạ quay về với các ngài để thành Phật, để cùng các ngài đưa tay tế độ chúng sanh. Còn sự nghiệp nào quý hơn nữa? Xin kiểm điểm hàng ngày. Kính chúc thành công đại thành công. Ai mơ thấy Hòa Thượng ngồi tòa sen sẽ được thưởng. Trích trong Những Lá Thư Thầy. Thiền sư Quang Lư, hiệu Như Như, Tông Tào Động, đời thứ 45, trụ trì chùa Thiên Trúc, Mễ Trì, Hà Đông, thuộc hệ phái chùa Hồng Phúc, Hòe Nhai, Hà Nội. Dưới thời Minh Mạng Hiền Vương, dân chúng lo đường cày cấy làm ăn, đem con gửi tổ trông răng, tổ vẽ vòng tròn mỗi cháu một ô. Bữa ăn tổ gọi môn đồ, quả đâu kéo đến ùa vô xin phần. Dần dần quả đến đầy sân, xếp hàng răm rắp vâng theo một lòng. Tổ gọi tiểu quả của ông, chia ra từng nhóm từng đoàn ghi tên. Mật thám trình báo vua trên, âm mưu phản nghịch chính đây chùa này. Sai lính bắt tổ đi ngay, quả lớn quả bé cả bầy bay theo. Rợp trời vỗ cánh réo kêu, Đức vua cảm động tha ngay tổ về. Một đàn vui vẻ đề huề, tụ họp ở chùa chẳng sót một con. Thật là công đức như non, danh đồn tổ quả vẫn còn ngàn năm. Dỗ tổ, ngày 20 tháng 7, tháp hiệu Quỳnh Trân.